Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 3 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga đã đề xuất khôi phục các tuyến bay trực tiếp với Hoa Kỳ tại cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bắc Kinh cáo buộc Hoa Kỳ gây áp lực thuế quan và tống tiền sau lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc áp thêm thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Phó Thủ tướng Thái Lan nói nước ông nên được khen ngợi vì đã trục xuất người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc. Và Israel muốn gia hạn giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn ở Gaza thêm 6 tuần. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã đề xuất khôi phục các tuyến bay trực tiếp với Hoa Kỳ tại các cuộc đàm phán mà họ mô tả là thực chất và theo kiểu làm ăn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Nga không cho biết phía Hoa Kỳ đã phản ứng như thế nào tại cuộc họp hôm thứ Năm tại Istanbul, nhưng cổ phiếu của hãng hàng không Nga Aeroflot đã tăng 3,8% sau tin này. Nhiều nước phương Tây đã dừng các tuyến bay tới Nga vào năm 2022 do các lệnh trừng phạt nhắm vào nước này vì cuộc chiến ở Ukraine. Việc khôi phục các chuyến bay đến và đi từ Hoa Kỳ sẽ là kết quả kinh tế hữu hình nhất cho đến nay từ sự xích lại gần nhau ngày càng tăng giữa hai tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump. 6 giờ đàm phán giữa các nhà ngoại giao cấp cao tại Istanbul diễn ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin vào ngày 12 tháng 2 và cuộc họp cấp cao tại Ả Rập Saudi vào ngày 18 tháng 2. Hai bên cho biết họ muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và thảo luận về khả năng đạt được các thỏa thuận kinh doanh lớn, nhưng trước tiên tập trung vào việc cải thiện quan hệ song phương. Ông Putin cho biết hôm thứ Năm rằng các cuộc tiếp xúc ban đầu với chính quyền Trump đã tạo cơ sở cho hy vọng và cảnh báo giới tinh hoa phương Tây, tức là Anh và Liên minh châu Âu, không được phá hoại họ. Tại Istanbul, các bên đã thảo luận về cách khắc phục nhiều điểm khó chịu kế thừa từ chính quyền Hoa Kỳ trước đó, Bộ Ngoại giao Nga nói. Nga cũng nêu vấn đề đòi lại 6 bất động sản của Đại sứ quán tại Hoa Kỳ đã bị tịch thu từ năm 2016 đến năm 2018. Nhu cầu và những kết quả thực tế nhằm tạo điều kiện cải thiện quan hệ song phương vì lợi ích của người dân hai nước chúng tôi đã được nhấn mạnh đặc biệt, Bộ Ngoại giao nói trong một tuyên bố. Về mặt cụ thể, phía Hoa Kỳ được yêu cầu xem xét khả năng khôi phục lưu thông hàng không trực tiếp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào thứ Năm cho biết các cuộc đàm phán đã đề cập đến các vấn đề như mức độ nhân sự của Đại sứ quán, thị thực và ngân hàng ngoại giao. Tuyên bố không đề cập đến các tuyến đường hàng không. Cả hai bên đều cho biết họ đã đồng ý gặp lại nhau. Bắc Kinh hôm thứ Sáu cáo buộc Hoa Kỳ gây áp lực thuế quan và tống tiền sau lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc áp thêm thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với lý do fentanyl, một loại chất gây nghiện vẫn tiếp tục chảy vào Mỹ. Các mức thuế mới đối với Trung Quốc thêm vào mức thuế 10% đã được áp dụng vào ngày 4 tháng 2, sẽ có hiệu lực vào thứ Tư 5 tháng 3, trùng với thời điểm bắt đầu kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc. Một sự kiện chính trị quan trọng mà Bắc Kinh dự kiến sẽ triển khai các ưu tiên kinh tế năm 2025 của
mình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói trong cuộc họp báo thường nhật rằng Washington đã sử dụng vấn đề fentanyl để tạo áp lực thuế quan và tống tiền. Nó đã tạo ra tác động, áp lực, sự cưỡng ép và mối đe dọa nghiêm trọng đối với đối thoại và hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực kiểm soát ma túy. Ông Lâm nói về các mức thuế, đồng thời cảnh báo rằng chúng sẽ phản tác dụng. Ông nói thêm rằng có những kết quả đáng chú ý đã đạt được từ sự hợp tác chống ma túy của Trung Quốc với Hoa Kỳ, và Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức kiểm soát các chất như fentanyl. Vào thứ Năm, ông Trump cho biết mức thuế 25% mà ông đề xuất đối với hàng hóa của Mexico và Canada sẽ có hiệu lực vào thứ Ba tới, cùng với mức thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Thông báo này khiến Bắc Kinh chỉ còn chưa đầy một tuần để công bố các biện pháp đối phó, vì chính quyền Trump cho thấy dấu hiệu cứng rắn hơn đối với đối thủ chiến lược của mình, mặc dù đã giảm bớt đe dọa về mức thuế lên tới 60% khi ông nhậm chức. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã cáo buộc Trung Quốc tiến hành cuộc chiến ma túy ngược đối với fentanyl, cho rằng Bắc Kinh có thể cố tình làm tràn ngập nước Mỹ bằng loại ma túy tổng hợp này. The Voice of America, VOA. Theo các nhà hoạt động và quan chức chính phủ Mexico đã tích cực trấn áp di dân bất hợp pháp và buôn bán ma túy dọc biên giới với Hoa Kỳ, khi nước này phản ứng với lời đe dọa áp thuế 25% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nếu như những vấn đề như vậy vẫn chưa được giải quyết. Theo bà Yvonne Lopez, người điều hành một nơi tạm trú cho di dân tại thành phố biên giới Ciudad Juárez, số lượng người đến các thị trấn phía Bắc Mexico đã giảm dần kể từ khi ông Trump nhậm chức. Một phần là do việc hủy bỏ các chương trình xin tị nạn như CBP-1. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng đã triển khai 10.000 vệ binh quốc gia dọc biên giới vào tháng 1 để tăng cường bảo vệ. Những nỗ lực của Mexico trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy cũng đã được tăng cường. Mexico gần đây cũng đã giao nộp 29 nhân vật băng đảng cho Hoa Kỳ, bao gồm cả trùm ma túy Rafael Caro Quintero. Ngày 27 tháng 2, ông Trump tuyên bố thuế quan toàn diện đối với Mexico sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 3, do chính quyền của ông cho rằng chưa đạt được tiến triển đủ lớn trong việc hạn chế dòng fentanyl chảy vào nước này. Thái Lan nên được khen ngợi vì đã thu xếp đưa 40 người Duy Ngô Nhĩ trở về Trung Quốc, một phó thủ tướng Thái Lan nói hôm thứ Sáu, khi đất nước của ông đang hứng chịu một loạt chỉ trích quốc tế về vụ bí mật trục xuất khiến các đại sứ quán ở Bangkok gửi ra cảnh báo an ninh. 40 người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại Thái Lan trong một thập kỷ qua đã được đưa trở lại Trung Quốc vào sáng thứ Năm, bất chấp lời kêu gọi của các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng họ sẽ có nguy cơ bị tra tấn, ngược đãi và tổn hại không thể khắc phục nếu bị trả về. Động thái này cũng bị Úc, Canada và Anh chỉ trích, trong khi Liên minh châu Âu và cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc nói Thái Lan rõ ràng đã vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của mình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bày tỏ sự lo ngại về việc một đồng minh của Hoa Kỳ cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ trở về một quốc gia mà ông nói nhóm thiểu số Hồi giáo đã phải đối mặt với nạn diệt chủng, lao động cưỡng bức và tội ác chống nhân loại. Nhưng các bộ trưởng Thái Lan hôm thứ Sáu nói các biện pháp được thực hiện nhằm đảm bảo phúc lợi của họ, bao gồm các cuộc thanh tra định kỳ bắt đầu từ tuần tới. Thái Lan nên được khen ngợi vì đã thu xếp được vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Phun Tham Wechayachai phát biểu tại một cuộc họp báo. Điều này được thực hiện vì thiện chí của chính phủ Thái Lan chứ không phải vì ác ý. Việc đưa họ ra khỏi nơi giam giữ là điều tốt để họ có thể trở về với cuộc sống bình thường với người thân, chồng, vợ và con cái. Ông Phun Tham cho biết, người Duy Ngô Nhĩ đã tự nguyện trở về và Trung Quốc đã đảm bảo với Thái Lan rằng họ sẽ được chăm sóc và không bị ngược đãi. 40 người Duy Ngô Nhĩ này nằm trong nhóm 300 người đã trốn khỏi Trung Quốc và bị bắt tại Thái Lan vào năm 2014. Một số người đã bị trục xuất trở lại Trung Quốc và những người khác bị trục xuất đến Thổ Nhĩ Kỳ. Những người còn lại bị giam giữ tại Thái Lan. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok đã ban hành cảnh báo an ninh cho công dân của mình tại Thái Lan vào thứ Sáu liên quan đến vụ việc năm 2015. Cảnh báo không nêu rõ mối đe dọa cụ thể. Những vụ trục xuất tương tự đã thúc đẩy các cuộc tấn công trả đũa bạo lực trong quá khứ, đại sứ quán cho biết trong một cảnh báo được đăng trên trang web của mình. Nhật Bản đã gửi email cảnh báo cho công dân của mình tại quốc gia này, đại sứ quán của họ nói với Reuters. Hai nguồn tin cảnh sát giấu tên nói với Reuters rằng cảnh sát trưởng Thái Lan đã ra lệnh tăng cường giám sát các khu vực trọng điểm và các điểm tham quan du lịch kể từ thứ Năm. Một phái đoàn Israel tại Cairo nhắm mục tiêu đàm phán để gia hạn giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza thêm 42 ngày. Hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết hôm thứ Sáu, Hamas phản đối việc gia hạn và khăng khăng tiến hành giai đoạn thứ hai của thỏa thuận như đã đồng ý ban đầu. Các nguồn tin nói với Reuters, giai đoạn thứ hai có nghĩa là bao gồm các bước dẫn đến chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh. Giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc vào thứ Bảy và các bên tham gia vẫn chưa làm rõ điều gì sẽ xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận nào vào thời điểm đó. Ai Cập và Qatar đang làm trung gian cho một cuộc đàm phán với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, nhóm chiến binh Palestine đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel ngay lập tức bước vào giai đoạn thứ hai mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Hai quan chức chính phủ Israel nói với Reuters rằng Israel đang tìm cách gia hạn giai đoạn đầu tiên với việc Hamas thả 3 con tin mỗi tuần để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Tổng thống Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức của Hoa Kỳ, một viên chức Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu, lần đầu tiên trong lịch sử của Mỹ. Viên chức này không cung cấp thời gian sắc lệnh sẽ được ký. Hoa Kỳ chưa bao giờ có ngôn ngữ chính thức ở cấp liên bang, nhưng một số tiểu bang của Hoa Kỳ chỉ định đây là ngôn ngữ chính thức của họ. Tổng thống Cộng hòa đã biến việc phản đối nhập cư bất hợp pháp thành một đặc điểm nổi bật trong cả hai lần chạy đua vào Nhà Trắng của mình và đã ủng hộ việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống công cộng. Wall Street Journal, tờ báo đầu tiên đưa tin về việc này, cho biết sắc lệnh hành pháp của ông Trump sẽ hủy bỏ yêu cầu của liên bang của Tổng thống Dân chủ Bill Clinton rằng các cơ quan và những nơi khác nhận tiền của liên bang phải cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ cho những người không nói tiếng Anh. Trong số các sắc lệnh hành pháp mà ông Trump đã ký kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, có một sắc lệnh nhằm ngăn chặn tiền thuế của người dân, hỗ trợ cho tình trạng nhập cư bất hợp pháp, cấm sử dụng tiền liên bang cho những người di cư bất hợp pháp vào Mỹ. Theo ProEnglish, một nhóm ủng hộ tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, có 32 tiểu bang của Hoa Kỳ đã chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức. Đây là điều đã gây ra nhiều vấn đề cho một số tiểu bang, bao gồm Texas, nơi việc sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong đời sống công cộng đã gây ra nhiều tranh cãi trong nhiều năm. Năm 2011, một thượng nghị sĩ bang Texas đã yêu cầu một nhà hoạt động vì quyền của người nhập cư phải nói tiếng Anh chứ không phải tiếng Tây Ban Nha, bản xứ của mình, tại một phiên điều trần của cơ quan lập pháp. Điều đó đã khơi lại cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ về việc liệu có nên nói tiếng Tây Ban Nha ở Texas hay không. Nơi đây từng là một phần của Mexico và trước đó là một phần của đế chế Tây Ban Nha. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.